cắt tự lực đi, tức là trong đó là mình vừa tự lực vừa tha lực. Thì nếu mình vừa tự lực vừa tha lực á, cái tha lực trong này đó ha, tức là ức niệm Phật A Di Đà, tức là nhớ tưởng đến Phật A Di Đà. Chỉ cần nhớ tưởng Phật A Di Đà đó là giao duyên với ngài đó, là đã dùng giờ để mà gieo cái duyên thì ngài đến trước. Còn những cái tự lực của mình là trên đó, là mình phải làm những cái gì. Thì ở đây á, cái nhân mà khiến cho mình sanh cực lạc được á, là mình gieo duyên với cái gọi là những cái kinh điển cõi cực lạc, đối với cái pháp cực lạc. Thì gieo cái nên gieo với pháp cực lạc đó thì gồm có là thọ trì ở đây đó, tức là nghe giảng rồi bắt đầu là mình lấy kinh đó làm cái chỗ để mình tu, đó kêu là thọ trì. Cũng như trì giới vậy đó, trì giới này, trì giới tức là giữ giới, tức là thực hành giới đó. Hai thọ tức là văn ha, rồi trì tức là tư và tu, tức là quý vị ôm cái bản kinh này nè, cực lạc này nè. À, rồi bắt đầu là nghe, rồi bắt đầu là mình đọc tới đọc lui, rồi mình suy ngẫm ha, suy ngẫm để mà cho nên là nó cái niềm tin mình nó càng ngày nó kiên cố, nó càng sâu. À, suy ngẫm rồi đó là tu, thì nó gọi là trì. Chỉ trì thì nó gần như là gọi là tu vậy đó. Nó gồm có cái tư huệ và tu huệ đi chung. Thọ đó tức là nhận đó là đi từ người khác nhận lời, thường ở đây là nhận qua cái vấn đề là nghe. Thành là thọ trì, đó là văn trì, là tu huệ. Thì chứ không phải là thọ trì chứ là cầm miếng kinh cái đọc như là thọ trì, không phải à. Cái trì này tức là hành á, hay là hành theo kinh, đọc tụng để từ từ tức là đọc tụng để không quên. Thường thường trong cái bên nguyên thủy thì nó rất là rõ, khi mà cái pháp mình bị quên mình tu không có thành ra hồi đó không nguyên thủy đó, ông thầy Đức Phật mà dạy cho cái đệ tử á, là ngày lập tới 3 lần. Cái đoạn nào đọc 3 lần ở trên đó, để thứ nhất á, đệ tử nó cứ nghe đọc đoạn thứ nhất và thứ 2 thứ 3, thì đầu là có thể là những người nào mà căn cơ mà còn chậm thì vẫn còn nghe và hiểu kịp. Rồi sau cái thời Phật đệ tử mà Đức Phật không thuyết rồi đó, thì những người nào mà nghe lờ mờ mà không có rõ đó, mà đem mấy câu đó lại hỏi là mấy cái gì trưởng lão, mấy trưởng lão lặp lại cũng lặp 3 lần. Thành ra hồi xưa là không có kinh điển, thành ra họ khi mà họ hỏi cái gì họ ráng họ nhớ. Thành hồi xưa họ nhớ dữ lắm, cái ký ức còn mạnh lắm. Ở đây là đọc tụng, mục đích đọc tụng là nó phải không có quên pháp. Cái một điều kiện mà gọi là quên pháp là tu không có thành nha. Nó là điều kiện này trong vấn đề mà luyện tâm á, hai cái nó gọi là quên pháp á, tu không có thành. Cái này như một cái pháp thiền định nó chia ly từ chút một á, hai nghĩ rằng như mình trong như 10 phần mình quên 1 phần mình thu cũng không thành á. Thế là tất cả những cái ta dạy cho mình á, từ thân làm sao, rồi tâm làm sao, rồi khẩu làm sao, rồi cái pháp khi mình sử dụng thì bộ quán tưởng thế nào nó dạy cho mình hết. Rồi cái duyên mình tập thì sao, những duyên tập ra địa điểm làm sao, bạn bè làm sao, thức ăn làm sao, ta dạy mình hết vậy đó. Thì tất cả cái đó là cái duyên để mà cái pháp mình nó thành ra mình quên một cái duyên nhỏ này nè, nó không thành. Thành ra vấn đề bây giờ học phải học kỹ lưỡng vậy đó, chứ nói nhưng phải nói vừa mà tôi không bao giờ thành hết đó. Học kỹ từ chút vậy đó, hay là các trong các pháp mình thiếu một duyên thôi, pháp nó cũng không thành đó. Thành ra vấn đề mà hồi xưa là mà học là có thể là những ví dụ như mình tu tịnh độ, tất cả các môn tịnh độ phải nghiên cứu từ chữ một á, hay là chuyện mà thấu triệt cái chữ đó không còn nghi ngờ nữa thì cái pháp tịnh độ nó mới thấu suốt. Còn ra như những pháp môn khác á, không phải là pháp môn mình tu á, thì ok quý vị có thể quên không thành vấn đề. Tại vì mình không phải là cái pháp hành của mình, hay gọi pháp hành của mình là cái hành mà muốn thành tựu cái gì đó thì đầy đủ nhân và duyên. Thành ra cái vấn đề mà quên pháp á, trong mấy cái chướng á, mấy cái chướng về đạo nó là cái chướng rất là nặng. Thành ra luôn luôn á, ví dụ mình lấy pháp mà mình tu, cho nên mình tu với pháp là tịnh độ, là quý vị phải đọc tụng thường xuyên những kinh về tịnh độ, tức là trong trường hợp này nói là kinh này, biên chép á là nó dành cho những cái người mà nó chậm, hay những người mà nghe qua không có hiểu thì phải biên chép, thì chung như là biên chép thì từng người nó mình vừa biên chép là nó chậm, nó rất là chậm hơn cái lối mà mình nghe, thành ra nó nhớ lâu hơn. Chứ mà biên chép, nó cái tài liệu biên chép á, nó có tài liệu tức là mình có vướng mắc thì đâu mình mới ghi chú, thành ra cái đó là cái vướng mắc, cái gọi là cái nòng cốt chánh cương lĩnh của mình. Thành ra thường hồi xưa tôi học mình để tôi thiếu pháp là tôi chép hết á. Tôi ghi ra, sau tôi mới học tôi ghi hết điểm quan trọng, giờ trong tổng có 10 điểm, nhưng mà đối với tôi nó cũng có 2 điểm quan trọng mà tôi ghi 2 điểm đó là thôi. Mấy cái điểm kia là đối với tôi là mình hiểu rồi, hay là mình thấy cảm thấy là cái đó nó thường thường không ghi. Gọi một hàng này nói biên chép, không phải là biên chép theo dõi ghi chú, mà biên chép này là biên chép cả toàn bộ kinh đó. Rồi cái đó kinh đó, tức là gieo duyên cho kinh. Thì thực sự cái biên chép này nó thì bây giờ đó, từ bây giờ đó nó không có biên chép nữa, Sau nó dùng chữ thư tả nghĩa là viết ra, như bây giờ là ân in ấn, in ấn tống, ha, để cho ấn tống để cho người ta, thì nó thế chữ biên chép, hay cúng dường liên tục, cúng dường là cúng dường kinh á, hay cúng dường kinh, tức là cúng dường kinh nghĩa là sao? Chứ không đem lại kinh, không phải là đem quyển kinh ở lên trên bàn thờ rồi làm lại không phải. Thì cúng dường kinh á, tức là theo kinh mà hành. Theo kinh mà hành, tức là cúng dường pháp á. À, kinh nó tượng trưng cho pháp. Hay là đem cái kinh đó mà thuyết cho người ta là thức cúng dường. À, trong này cúng dường á, cúng dường kinh. À, nghĩa là cúng dường kinh, tức là đem kinh mà mình hành, theo lời dạy mà hành. À, vậy đó là cúng dường, hay là đem cái kinh đó giảng dạy cho người ta để cúng dường. Đối với kinh đó là thật là tôn trọng. À, chứ không phải là mình coi mình giúp tới giúp lui giúp nằm. À, mình nằm coi hình thức là cũng không có trọng kinh nữa. À, nằm nó coi thường thường nằm coi là đá số. Bây giờ mình thường nằm coi rồi quý tổ quý thầy đều không có khuyên là không nên, không phải là cái vấn đề bất kính, nhưng mà thường nằm coi là nó sẽ hiểu trật. Là khi này nằm xuống á, là cái tâm cái máu nó không có dồn đầu, nên mà lại khi nằm xuống á, tình huống nó không trầm, nó buồn ngủ, thành nó đọc kinh á, đọc cái tâm nó không sáng suốt, thành ra sẽ hiểu sai lầm cái nghĩa của kinh. À, thành ra thường thường á, là ví dụ như mình mệt thì không thạo đọc kinh, nó dặn văn dặn gì nghe, thấy không? Khi mà mình muốn đọc kinh á, thì bắt đầu là hồi xưa cũng như mấy ông nho cũng vậy, là bắt đầu đốt nhang, đốt trầm, rồi dặn đèn lên sáng, ngồi chững chạc lắm, áo quần sạch sẽ, rồi ngồi mở kinh ra coi. Họ trọng, bây giờ có vấn đề họ tôn trọng kinh gì đó, chứ họ đọc, họ liễu nghĩa kinh rất là dễ. À, mấy cái chuyện đó, cái chuyện nhỏ thôi, thực sự là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà gì mà đúng gì đó, thì thực sự có nguyên kinh đó, họ coi kinh là như ngữ của Phật đó, họ trọng lắm. Thấy không? Bây giờ là hồi xưa đó là còn thư tả, có nguyên kinh mà họ nhận được họ quý lắm. Thấy không? Đó, chẳng hạn như kinh, em nhớ không, cái kinh mà bây giờ như kinh Lăng Nghiêm á, mà dục tới dục lui đâu có gì đó. Như hồi xưa cái ông Bát Xích Mặt Đế đó, như là ba lần phải đem cái kinh nó qua mà qua biên hải mà đi mấy cái nước đó, mấy cái nước bên Thiên Trúc nó chặn không cho đi. Cái lần thứ ba ông phải đặt đùi, ông nhét cái nguyên kinh trong á. Ông rồi ông chờ nó lành nó lợi ở ngoài đóng mũ vậy đó, lành ông chống gậy ông đi qua. À, thì ông đi mới được. Tức là họ xưa cái kinh nghe là mấy nước quốc gia nó quý, nghe là nó quý lắm. Mà nó sợ là kinh này mà khi truyền qua những nước khác á, nó cả như kinh qua quốc gia mình nó mất. Còn bây giờ mình á, kinh Lăng Nghiêm Lăng Già dục túi sữa cho nó coi đó. Coi ra hồn nhiều khi còn đạp lên, nhiều khi đem đốt nữa. Thành ra thực sự ra những cái tinh thần ở đó nó là không có trọng pháp. Nên là mình không có trọng pháp, mà không trọng pháp nó như là không pháp Phật á, tức là mình chính nghe mà không trọng Đức Phật. Nên là không trọng Đức Phật á. Hay tức là trong này thì mình trong là cái không tập nhiều cái thân khẩu ý của Phật, thì pháp thì tượng trưng cho khẩu của Đức Phật, còn cái ý nghĩa của pháp thì tượng trưng cho ý của Đức Phật. Thành ra mình cứ gieo nghiệp duyên với pháp hoài gì đó, thành ra nó không có khá. Nó tu điển thành ra có gì, kinh điển phải cẩn thận nha, luôn luôn là mình muốn học kinh điển mà nó mau cái tinh thần mà nhìn kinh mà hiểu đó, là kinh điển luôn luôn để chỗ cao sạch cao nhất trong nhà mình, chỗ tôn trọng nhất, hai chỗ cao nhất, sạch sẽ nhất. Khi nào thấy cung điển nào mà nó có gãy gái, nó sờn gai là phải kiếm keo, kiếm răng là băng lại, chính đạo tông để mà gìn giữ nó, đừng cho nó thất. Thì đó là những cái nhân đó, để sau này mình đi pháp nó rất là dễ. Cho nên bây giờ rắc rối rồi đem dục hay là đem này xé ra này kia là những nhân đó rất là nó là tai hại, nguy hiểm đó. Cho nên thành ra cái đó quý vị cẩn thận. Thường thường hồi xưa ở gia đình thì bà ngoại bà nội thì cũng dạy vậy đó. Những sách chứ hồi xưa là tiếng Tàu đối với hồi xưa cái những thế hệ mình cách đây khoảng chừng 70-80 năm á, thì họ quý tiếng Tàu đó, cái tiếng Tàu như thánh vậy đó, lời nói của thánh. Thành hồi xưa tất cả những cái giấy mà có chữ Tàu là phải gom là hết, gom riêng đó nha, gom riêng đem đốt, chứ không có đốt chung với rác đâu.
Đốt riêng
á, một cái gọi là giấy chữ Tàu đó, thấy không? Còn bây giờ nhiều khi bỏ cũng như thay cái kinh dược sư nè, đem đốt chung với rác nè, thấy cái đám mà đốt vậy đó. Thành ra mình có bỏ có quỷ gì đó là phải bỏ trong cái thùng đặc biệt chỉ để mình thiêu quỷ kinh thôi.
Đúng rồi.
Không, cái đó là thực sự là cái pháp nó mới tiến được.
Dạ, một
Phật. Cái chuyện đó nhỏ thôi, nhưng mà trong cái tâm của mình nó thấy cái ngữ của Phật là cái gì cực kỳ quan trọng, phải không? Cực kỳ tôn quý. Rõ vô trong phòng mình cũng vậy. Hay làm sao chỗ nào mà đụng chạm đến thân của Phật, ngữ của Phật, ý của Phật á. Ý của Phật là nó tượng cho cái tháp, nó tượng cho mồm tháp. Thì quý vị phải là để cho nó sạch sẽ, tôn trọng. Chứ không có để lẫn lộn, chứ là như kinh điển phải để riêng, không để lẫn lộn như thế tục ngoài đời. những cách gì đó, thì sau này quý vị đọc kinh nó rất là dễ, mà rất là dễ vô, mà dễ cảm nhận bất kỳ đó. Còn giờ mình để tùm lum tùm la như đó, để rồi sách ngoài đời này kia tùm lum tùm la, hay là để những hàng bệ kinh ở dưới mà để sách ngoài đời đè lên trên đó, nên tới nó cũng coi thường ngữ của Phật nữa. Cái đó quý vị cẩn thận nha, mà cái đó thật sự nó kỳ lắm. Mình nói như cái chuyện như vậy đó, nhưng mà thật sự kỳ lắm, khi mà vậy để vậy tập pháp nó không có vô, nó lạ thường thế đó. Thành ra thí dụ như mình có hai cái, hay như mình đang coi cái phim đi, đang có phim ngoài đời phải không, với cái quyển kinh mình để đó, mà lỡ mình để cái dĩa phim ngoài đời mình để chồng lên á, để chồng lên cái quyển sách không là tên đoạn này mình bị lỗi rồi đó. Tại sao là kinh điển Phật tự niệm Phật là làm gì, nó cao quý nhất, giờ để một cái mà đời mà để mình chồng lên trên cái kinh đó, rồi hòm hòm cũng dẹp vậy. Nhưng mà trên cái khác mình để như vậy, tức là trong cái tâm của mình á, coi tất cả ngữ của Phật là tầm thường. Mà hồi xưa mình, tại vì bây giờ mình có quá dễ đi, thành ra mình dễ coi thường lắm, chứ hồi xưa họ có cái kinh quý lắm, không có tình trạng xảy ra đâu. Rồi bây giờ nó quá dễ rồi, nó kinh điển để hề gì khi cho, tao không có chỗ tao để nữa. Thành thử á, thằng này nó nói đó, là mình đây làm gieo duyên với ngữ của Phật. Thành ra là biên chép cúng dường bằng cách là giảng kinh, hay là bằng cách tu theo yêu nương theo kinh đó mà tu tập, hay là phát nguyện lễ lại kinh dân văn vân gì đó, lễ lại từ chữ trong kinh đó là những thức cúng dường liên tục ngày đêm, hay là cái tâm của mình là luôn luôn là dính mắc vào trong cái kinh mà cái kinh đó là đang giảng việc bồ tháp nam tu cầu sanh cõi kia, hay thì những công đức đó, mà công đức mà dính mắc vào cái ngữ của Phật mà hướng về cái bồ tháp đó, thì nó có cái năng lực rất là lớn để cho mình gieo duyên thẳng với cái pháp đó. Thành tâm này nó nói đó, thành tâm nó nói là nếu mà tự lực mình làm á, thì mình làm cái gì đó thì làm đúng chánh nhân mà hướng về đặt khỏi đó thì mới được. Thành ngài Thiện Đạo nói đó, ha, cái người mà đi tịnh độ đó, tụng là chỉ tụng cái tịnh độ thôi, nó gọi là gì chánh hạnh. Còn tụng kinh khác nó không có chê là tà chê tà chứ là mình đi gì vậy đó. Cái năng lực để mà đẩy mình về kinh độ nó chậm, thay vì tụng kinh đó thì hàng giờ tụng chú Lăng Nghiêm tạp, tụng Lăng Nghiêm tập chú tạp, vậy đó đã tạp, tụng Khổ Môn rồi Pháp Hoa tạp. Thành ra nói là cái chánh hạnh là đi những cái pháp nó liên quan đến những cái kinh điển thuộc về Đức Phật, hay là đi liên quan với Đức Phật, hay là liên quan đến cõi giới Đức Phật. Cái hạng qua Đức Phật đó là mình lễ, nếu mình lễ thì bằng thờ mình thờ đó, khi người nào mà đi tịnh độ bằng thờ là phải thờ Đức A Di Đà và Ông Thế Chí. Chứ không có hiệu thờ khác, là Đức Thích Ca là không có được. Lễ đây là cái năm mình lễ Phật Thích Ca, tức là không có gieo cái chánh nghiệp với ngài A Di Đà. Thành ra thì cũng như bọn là cái sấm chúng có cực lạc, cực lạc là có sấm chúng gì đó mình nghĩ thì mình làm. Quán tưởng như vậy, quán tưởng thì quán tưởng cõi giới của Phật A Di Đà, chứ không quán giới cõi giới Phật Lưu Ly, Sư Lưu Ly Quan Như Ly, mà không có quán cái cõi giới đó. Thấy không? Thì nó gọi là chánh hạnh. Thì mình làm cái chánh hạnh á, thì trong cái chánh hạnh á, trong cái nó gọi là chánh nghiệp á, chánh nghiệp giảng sanh á, trong chánh nghiệp á nó có cái chánh hạnh. Ha, chánh hạnh á là ngày Thiện Đạo chọn ra là niệm Phật. Thay vì quán tưởng Phật hay lễ Phật hay là sám hối với Phật nhiều lắm, nhiều pháp môn lắm. Nhưng mà ngài chọn cái niệm danh hiệu Phật là chánh hạnh. Thì sau này là từ ngày Thiện Đạo người ta mới niệm Phật là nhiều quá. Còn mấy đời trước là nhiều khi nhiều người hơi chủ trương quán. Ngài nói là tất cả những cái hạt, những cái nghiệp mà gieo những cái giới ở lạc á, thì lấy cái hạnh chánh là cái hạnh niệm Phật. Chánh nghiệp là đúng rồi, cái nghiệp là những nghiệp nào mà không dính líu với cái đó bỏ. Nhưng mà khi mà vừa đã chọn được chánh nghiệp rồi, tức là dính líu về kinh điển, đọc tụng kinh điển, quán tưởng Phật, quán tưởng cõi giới hơn gì, thằng đó chọn ra một cái gọi là hạnh chánh, thì theo mà chân đạo là chọn thì ngọn chọn niệm Phật. Cầu sanh cõi kia. Rồi bây giờ khi mình giao duyên với kinh điển nào đó mình cầu sanh cõi kia thì nó có cái năng lực, tại vì cả ngày cả đêm mà mình giao duyên trực tiếp với cái cõi đó thì tự nhiên nó có một cái lực, tất là cái lực đó là do cái nghiệp lực của mình nó tạo ra. Đây cái lực này là tự lực của mình đó, thì mình nó có cái lực nó khiến cho cái công đức của mình sanh về cõi đó rất là mạnh. Hay là cộng thêm cái tha lực của Đức Phật nữa, tức là cầu sanh cõi kia, tức là trong này cái chánh nhân á, nó gồm chánh khi mình nói giảng sanh á, trong này nó đi hai phần, một phần là tự lực, dùng phần tha lực. Còn mà những cái lời nguyện phát nguyện của Đức Phật đó, trong bốn lời nguyện mà thì có những cái lời nguyện thì toàn là tha lực không. Ở đây là nó bắt đầu là mình bắt đầu là mình có một số tự lực để mình đi, nếu mình muốn cho chắc ăn thì mình thêm một cái số nhân, một cái nhân này là nhân này đó, mà theo cái kinh điển này nó dạy đó, cái nhân này là nó có cái lực rất là mạnh. Trong những cái nhân nó gọi là chánh nghiệp để bản sanh đó, nó trong kinh điển nó nói là chánh nghiệp, đây là cái nghiệp đúng, cái nghiệp để chỉ cho gieo duyên thẳng với cõi đó, nên cái nghiệp này là cái nghiệp khiến mình sanh về cõi đó. Còn những cái nghiệp nào mà ngoài những cái này nó không kể đó ha, là cái nghiệp đó mình phải hồi hướng, hoặc hồi hướng, còn nếu mà không hồi hướng nó sanh ra cái quả khác, nó sanh ra cái quả có thể là ở trong cái cõi này, nhưng mà mình đắc thiền ha, cõi trong này mình đắc A La Hán thế mà sanh vậy sanh không được, thành ra phải sanh ta phải rõ ràng là trong cái nghiệp mình chọn phải có cái nghiệp nào ha, cái nghiệp là những cái nhân nào mà nó kêu nó phát sanh, nó phát cái quả khiến mình sanh được có quả. Thì đây là cái tự lực của mình á, tức là nghe kinh điển này, thọ trì ha, đọc tụng biên giác, cúng dường liên tục ngày đêm. Cúng dường đó là theo kinh điển này đó ha, mà nghe là nói lại hay là hành ha. Có nhiều người thì dùng kinh điển này lễ bái học kinh đó, mà đọc từ chữ rồi lễ xong lễ, đọc từ chữ lễ xong lễ gì đó, hay là sám hối nương vào kinh này mà sám hối, đọc là kinh này nhưng mà đọc nương lực cho kinh này mới sám hối, cầu sanh cõi kia thì có cái tâm muốn sanh cõi kia nữa ha, tại vì trong này đó là phải dùng cái tha lực để tợ thêm, tức là cái này vừa tự lực vừa tha lực, rồi vừa phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm này nó là một cái nhân chủng, nên tao nói cái gì đó luôn luôn là trong kinh điển này nó luôn luôn nó nhấn mạnh nó kêu phát bồ đề tâm. Cái phát bồ đề tâm đó, nó cái người nào mà có phát bồ đề tâm đó thì cái người đó rất là trọng Phật, tại rằng cái người phát bồ đề tâm thì luôn luôn có cái bản hoài là luôn luôn muốn thành Phật, hay muốn thành Phật để có cái năng lực độ sanh. Thành ra khi mà gì không muốn thành Phật nên cái tâm họ là luôn luôn dòm những hành động của Phật, dòm cái cách cư xử của Phật, hay dòm theo lối tu của Phật để làm sanh bắt trước mình tu cho thành, và muốn luôn luôn là muốn gần Phật để mình hỏi được những cái vướng mắc nào đó mà Phật đã đi qua, mình cũng nhận được Phật đã thành Phật, con đường Phật đã thành rồi, hay thành ra Phật là một đạo sư chỉ rõ, chỉ chắc chắn là không ai có thể chỉ được, mà chỉ ngoài cái người đã trải qua kinh nghiệm đó. Thành ra cái người phát bồ đề tâm đó là tâm đó họ dính Phật rất là mạnh, mà khi mà cái tâm mà dính Phật rất là mạnh đó, thì bây giờ tập chuyển xíu qua thôi, từ chư Phật chuyển qua Di Đà rất là lẹ. Cái phát bồ đề tâm này nè, ví dụ người nào phát bồ đề tâm rồi đó ha, cái tâm dính Phật mạnh, cái gì niệm Phật Di Đà cái tâm nó vui lắm, cái tâm nó an vui lắm. Còn bồ tâm mình không có, niệm bực lắm kìa, niệm nó sầm mệt kỳ cục lắm, tại cái tâm mình nhiều khi nó không có dính. Rồi phát bồ đề tâm, cái bồ đề tâm á nó thì tự nhiên cái bồ đề tâm nó có cái năng lực chính Phật, nên mình niệm tập về pháp niệm Phật á tâm ngủ rất là dễ ha. Mà cái bồ đề tâm này đó ha, là cái pháp thành Phật, hay mà cái người phát bồ đề tâm á thường thường là mong về khỏi cực lạc, là tại vì khỏi cực lạc đó là cái cõi mà thành Phật nên là tương đối là dễ nhất. Thành ra cái người mà phát bồ đề tâm luôn luôn là có cái tâm muốn về cõi cực lạc, do đó cái nguyện họ về cõi lạc cũng mạnh đó. Mạnh hơn người bình thường, chư tổ là mà chư tổ cũng vậy ha, nguyện sanh về cõi kia ha, rồi đã trở lại cõi ta bà độ sanh, như vậy luôn luôn là vậy. Thành ra cái người bồ đề khi mình có bồ đề tâm á, nó có hai cái trợ cho mình, một cái trợ là cái nguyện mình mạnh lắm, cái trợ thứ hai cho mình đó là mình niệm Phật chứ mình dính Phật rất là dễ. Do đó đó ha, những cái nhân chủng này nè là những nhân chủng khiến mình rất là dễ đi và trì các pháp giới. Hai cái giới này nó giữ cho cái tâm mình nó thanh tịnh, không có phiền não, thành ra giờ cuối những cái nghiệp chướng nó không có năng lực nó phát sanh được, thì mình đi cho dễ. Hai cái giới đó là nó là cái năng lực đại công đức, thành ra mình tu cái gì phải nói tất cả những pháp môn á, mình tu cái gì đó cũng lấy giới làm căn bản, từ nguyên thủy cũng vậy, từ pháp nguyên thủy cũng vậy, mà từ các người đại gia cũng vậy, luôn luôn lấy giới làm căn bản, bởi vì cái giới mình ô nhiễm á, cái pháp nào cũng hư hết á. Cái giới ô nhiễm là pháp nào cũng hư hết á. Mà thời buổi này sẽ đi tu mà không có đắc được cái vô lậu pháp á, là giới đa số là bị ô nhiễm á. Thành ra sau này mà mới tổ mới chủ trương là phải nương cái lực của Phật để đi thôi, chứ không còn hy vọng gì để mà trong cuộc đời này mình đắc được cái quả thánh nữa đó. Lý do còn nếu mà chẳng hạn như mà mình gọi là nó là bị giải thoát, tức là mình giữ được một giới thì mình được giải thoát được một phần, cái tâm mình đỡ ô nhiễm phần. Thành ra có thể là bây giờ mình có tới 200 mấy chục giới mình không có giữ được hết, nhưng ít nhất mình cũng giữ được một giới, hai giới, ba giới, thì cái tâm mình nó một giới nào thanh tịnh như đó, nhưng mà hãy giữ một giới nào thì viên mãn cùng cực cái giới đó, chứ cái giới nào cũng ba năm nghe lên em thường hết toàn bộ đó nha. Thành ra trong cái đó mình phải chọn ra một cái giới nào mà hợp mình có khả năng mình có thể mình giữ số nào thì nói giữ, thì lúc đó mình sẽ phát nguyện, trong phát nguyện nó thả mất thân mạng này kia mà chấp nhận khi đụng cái giới đó phải giữ, thì ít nhất á mình có cũng như trong cái giới đó mình có một số giới mình giữ được á, cái giới thể của mình tương đối nó làm cái năng lực để mình tu thiền pháp cho nó dễ. Còn mấy giới khác bị ô nhiễm thì mình sám hối. Thì thọ trì cái cấm giới, thì thọ trì cấm giới là phải học giới, học thật kỹ lưỡng về giới, rồi học cái cách mà khai giá trì phạm của giới, rồi học thêm cái cách nữa là khi mà phạm giới thì làm sao để mà làm tẩy định. Thì cứ phải học đầy đủ hết tất cả những cái gì đó thì bắt đầu mới trì giới được. Thì trì cấm giới thì phải học đầy đủ, rồi giữ kiên cố chẳng phạm. Rồi có thứ hai là hay lợi lạc hữu tình. Cái lợi lạc hữu tình này đó nó sanh công đức lớn lắm. Lợi lạc hữu tình nó sanh công đức lớn, tại vì nó là cái lợi lạc hữu tình, nhưng mà lợi lạc hữu tình bằng cách là không có vô nhiễm á, cái tâm vô nhiễm tức là không có cái tâm gì bản ngã mà lợi lạc hữu tình. thì cái người đó là tùy thuận sau Bồ Đề Tâm mà làm. Rồi mới nói cái gì rồi, cái người nào mà tùy thuận công đức mà tùy thuận Bồ Đề Tâm là làm một công đức nhỏ đó, nó thành ra công đức thật cực là lớn. Nào mày công đức á cực lớn gì mới đủ cái năng lực mà sanh về cái phật độ được, chứ còn nếu mà công đức nhỏ không sanh được. À, thành ra trên là phát Bồ Đề Tâm, ở dưới là lạc của tình, tức là lợi lạc tình là nên làm trong cái cơ sở của Bồ Đề Tâm, nên gì mình lợi lạc trong con kiến hay là dầu có chút xíu gì thôi, hay là lợi lạc cho một hoặc là chạp cả quốc gia đi nữa, thì công đức nó ngang với nhau, công đức nó thành nó cũng lớn bằng với nhau vậy đó. Các thiện căn đã làm đều đem thí cho hữu tình khiến họ được an lạc, đây là cái hồi hướng. Và hồi hướng này đó ha, hồi hướng là hồi hướng nhằm hướng đức, hồi hướng cho chúng sanh. Nên là tức là mà tất cả công đức làm nó luôn luôn là muốn đem công đức này, đem thiện căn này nguyện cho chúng sanh được mọi sự an lạc, được mọi sự hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, nếu mình đi coi cực lạc á, thì thay vì mình muốn cho tất cả cái này cho được an lạc á, thì mình nên là muốn tất cả chúng sanh được an lạc rốt ráo, tức là muốn được chúng sanh đều sanh được cõi cực lạc thì hay nhất. Cái chỉ có chúng sanh mà sanh được cõi cực lạc thì mới an lạc rốt ráo. Thành ra khi mà có một thiện căn đức gì đó dùng, chẳng hạn như bây giờ cái người nào mà chẳng hạn như đi ngang thiếu yếu, đi không nổi, mình dìu đi cái nữa, thì mình cũng nghĩ là bây giờ mình giúp cho chúng sanh có giúp thiện công đức gì đó, thì nguyện kêu công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả đều được sự an lạc tốt ráo, được sanh về cõi Phật cực lạc, thí dụ mà nguyện gì đó. Cái an lạc này nó mình nguyện là khiến cho họ được an lạc, thì hiểu cái an lạc này là mình đang khiến là sao đừng có an lạc sao tạm thời. An lạc theo có nghĩa Bồ Đề Tâm á, tức là lúc đầu tôi sẽ dầu tôi làm cách nào tôi để giao duyên cho quý vị, nhưng mà tôi đều có một khuynh hướng là muốn độ cho quý vị thành Phật, chứ đừng có nghĩ là tôi giúp cho quý vị thôi, bây giờ quý vị thấy cái gì kia rồi thôi, thấy cái gì khổ quá để quý vị thôi, để có tiền có bạc, thấy quý vị yếu quá để sức khỏe, không có nguyện cái đó. Thì mình ví dụ như mình có thể là mình cho thuốc cho đồ uống, nhưng mà luôn luôn trong tâm của mình nguyện, luôn luôn là nguyện rằng tất cả công đức của con làm hiện nay, mặc dù con cho thuốc tạm thời cho người đó hết bệnh, hay là người đó con đỡ đần cho người đó hết đau, ví dụ vậy đó, hay như con nguyện rằng là do công đức này và thiện căn của con á, bao nhiêu con thiện căn con làm, con nguyện khi mà con đụng người này, con giao duyên người này, hay là thì con nguyện cho người này được tất cả những công đức con tu tập, rồi con nguyện người này sẽ gặp được Phật, sẽ được an lạc rốt ráo. Thì cái chuyện đó là mình tùy theo đó một phải nguyện nha. Bởi vì tôi bên chắc á, là bây giờ mình á, là mình sống là sống nhờ gì chúng bị sống nhờ chúng sanh. Phật đã dạy cho mình rõ ràng á, mình nhận cái gì chúng sanh á là phải đem hết công đức hồi nào tới giờ mình tu tập á, chứ không phải là chỉ công đức trong ngày đó, trong buổi đó, mà từ hồi mình xuất gia mình tu tập bây giờ có bao nhiêu phước báo công đức là hồi hướng hết cho một chúng sanh đó. Đó là cái bên theo giới của người xuất gia thôi đó. Còn cái này đó ha, mình đang liên can mình hồi hướng cho người đó, mình còn nguyện á, không hồi hướng mà trong cái hồi hướng nó mà nguyện cho người đó nữa, nghĩa là cùng với mình có cơ hội được sự an lạc rốt ráo, đó là sanh về cái tịnh độ tịnh thổ. Thì nhưng mà đầu tiên á thì mình nói bằng miệng đại nó không được, phải không, đọc viết thì mình viết cái câu để sẵn học hoài, thì mình từ từ làm, đầu tiên cứ làm, rồi cái tâm không tha thiết cũng được, cứ làm, cứ mở miệng làm. Nhưng mà sau này nếu mà khi ví dụ quán một tâm tịnh độ á, hay tự nhiên cái gì mà gặp một gì hồi hướng người đó mà cho sanh sự lạc, cái tâm mình rất là tha thiết. Còn lúc đầu thì mình cũng như bây giờ, cũng như là mình tập về cái quay sa di gì đó, sa di đục giải vậy đó, cần cái gì cũng có nguyện chúng sanh, nguyện chúng sanh, nhưng mà cứ nguyện mình là nguyện ngoài miệng thôi, chứ thực sự cái tâm mình không có dính mắc gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà tâm nó phát sanh rồi đó, thì thấy tất cả chúng sanh này nè đều là người ân của mình, đều là ba má của mình, nên ngay như mình nguyện cái tâm mình nó tha thiết lắm, mình nghĩ đây là người thân của mình. Chứ nhờ sáng giờ chứ bước chân xuống đường thì nguyện cho anh đạt cái con nào con gì giảng sanh, mình cái đầu tiên là ai học nó đó cũng biết, nhưng mà nói ở miệng đó cái tâm mình không có dính líu gì chứ. Nhưng mà khi mà mình thấy những con ký sinh, những con sinh vật ở đây nè, mà nó có nhân duyên của mình, nó sanh xong gần mình, biết đâu những kiếp trước nó là từng anh em ba má họ hàng của mình, đâm mình thương xót, nhưng mà đáng lẽ mình phải bảo vệ cho nó, nhưng mà vì nó nhỏ quá bảo vệ không được, trong đường tối quá bảo vệ không được, nên thử mình bước chân có thể mình đạp vào nó, thì mình nguyện là mình đang tu pháp tịnh độ, tu thiện pháp, thì khi mình cái thiện pháp thì cái thân mình bản thể nó cũng công đức, mình nguyện khi mình làm cái gì đó thì nguyện cho tất cả chúng sanh, dầu vô tình mình giết nó này kia thì đều nhờ công đức của mình ha, nhờ công đức của Phật mà được sanh được từ thế giới ha. Nhưng mà khi mình quá chúng sanh đó đều là người thân của mình, thì cái tâm mình tự nhiên tha thiết, thành anh mới bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm á, thì cái lời nguyện của vậy tự nhiên nó sẽ rất là tha thiết, là sẽ rất là cẩn thận. Còn nếu không có mình học học à, nó chỉ làm cái gì đó thành như nó có lợi chứ không phải không, nó không có lợi cũng không, tức là vào xăm mình rồi có một cái đoạn nào từ mình sẽ nhớ là cái đó, cái Bồ Tâm phát sanh thì nhớ làm theo. Khỏi giờ nếu gì biết á thì nên tập đi, nó tập đó, cái gì tập gì trên Bồ Tâm nó có phước dữ lắm, xuất lực nó sanh ra mình không thể tưởng tượng được, phải không? Thành ra nếu mà học tập thì tôi nghĩ cũng ổn lắm, phải không? Trong quá trình mình tu mình đã biết cái cách rồi. Hồi xưa nếu cái tâm mình duyên không được thì phải tập mình duyên tập sao? Thì phước đức nó mạnh, mà phước đức nó mạnh á, những cái phước đức này đó trong kinh điển này nó nè, làm cho tất cả chúng sanh mà được họ an lạc. Đây là công đức, đây là cái nhân để sanh có lạc. Cái nhân sanh có lạc, phải không? Thành ra nếu mà mình đã làm, mình có cơ hội mình sẽ làm được mà. Công đức mình luôn luôn là có, nó thành ra khi mình làm, mình gặp chúng sanh nào hay là mình giáo dưỡng sanh nào đều luôn luôn đem cái thiện căn mình cho họ, và ngồi những họ đã được an lạc lúc đó. Bây giờ phải tập, bây giờ bất cả chúng người, bây giờ mỗi ngày gặp biết bao nhiêu chúng sanh, người cũng có, vật cũng có, biết bao nhiêu chúng sanh, chim chóc cũng có, con bò nhìn mình cũng là mình gặp đó nè, cũng gặp cũng có, mà mình không bao giờ mình làm hết trơn á, mình bỏ rất là nhiều cơ hội. Thành ra bây giờ dân em đi, đừng bởi người ta cởi ngựa đi ngang hàng rào này nè, nuôi cái dạo trường cái bên đó mình ngựa đi, nhưng rồi mình gặp nó, tâm mình phải làm sao xúc động, mới à, giờ tự nhiên sao giờ mới gặp nó, mình với nó cũng có duyên. Mình nghĩ rằng à, sao giờ cứ gặp đây là gặp, nhưng mà giờ mình ông thuộc, anh, người là thuộc về chủ khác, ta phải là chủ của người, nhưng mà có cái duyên để gặp nhau, để nhìn nhau. À, thì nguyện cũng là theo cái lời này là nguyện những công đức này, những công đức mà tôi thu tập ở đây, công đức nhiều thật ở đây, hồi hạt sinh về trình độ đây, nguyện những công đức này hay tôi cùng chia sẻ với loài đó, nguyện là à, sau này tôi sanh tôi lạc người quý vị sẽ nhờ công đức này mà cũng được sanh theo, thì bằng mà thương mến thật sự ha, thành thương mến thật sự thì quý vị phúc sanh phúc báo mạnh lắm, nó là bằng năng lực bồ đề tâm á. Mình có nhiều hội làm lắm nha, người ta quý vị không để ý, quý vị thành tôi nói là tu đại thừa á ha, là cái lối tu mà sanh phúc báo rất là mạnh, mà có lúc nào gì tu cũng được á, còn tu nguyên thủy nó chỉ có lúc là ngồi thiền nó quán sát cái tâm đó thôi. Tôi nói với người thủy là nó không ở ngoài, nó không để ý, tại vì để ý nó sanh ra phiền não. Thành ra dạy ở đây là một cái nhân nè, nhân này là nó nhân là hồi hướng công đức cho chúng sanh được an lạc, mà cái an lạc lúc đó này là cái nhân để sanh cực lạc. Cái nhân sanh cực lạc nữa là ức niệm Phật A Di Đà ở phương Tây. Ức niệm tức là sao? Ức niệm là ức tức là nhớ tưởng đó luôn luôn là tâm tâm của mình, nó chỉ thấy có tướng Phật A Di Đà thôi, ở phương Tây đó là cái tâm cũng như là con A Di Đà, giống như là từ phụ cha của mình á, cha là mẹ mình, lúc nào cái tâm trong đầu mình luôn luôn nhớ được cái tướng A Di Đà. Mà cái người nào mà nhớ được một ngày đó thì ngủ sẽ nhớ Phật, nói thật sự ra ngủ không dùm nhớ Phật, ngủ nhớ chuyện gia đình thì nó chuyện gì đâu không à. Thành ra thật sự ra tới giờ phút này tôi nó thật sự ra tôi cũng chưa bao giờ tôi ngủ tôi thấy được Phật, tôi thấy được thầy tôi là mừng lắm mà chưa thấy Phật, mà Phật tử nó người nhiều người thấy nha, nhiều người thấy tức là cái tâm của họ, họ có duyên, có căng dính với Phật rất là mạnh. Có những cái này nè, có gì tập nè sẽ cho biết ha, mà tôi cũng chưa thấy nó, chứ là tôi bị là trên giới bị chức phạm rất là nặng. Cái gì trong thời gian á, phải sao thấy mình là trong cái ngủ mình là tướng tăng, còn mà thấy ngủ mà không thấy mình tướng tăng thấy lời là thất bại à. Mà thực sự á, tôi nói là mà hồi đó thì tôi tát hoài á, ngủ thức dậy mà cái nào mình ngủ mình thức dậy mình quên là tôi không nói, cái nào tôi nhớ là tôi thấy cũng người đời thôi à. Tôi ngủ tôi thấy toàn là người đời không à, cứ tôi thấy tôi là người đời chứ không phải là người tăng. Có một lần duy nhất thôi là thấy được tăng là mừng lắm. Còn đa số là người đời, mà lúc mà tôi chưa tu tôi thấy tôi tăng, lúc chưa tu tôi thấy tôi tăng, ngủ thấy tăng. Mà sau khi mình tu rồi đó, mình ngủ thì ngủ mình muốn thấy tăng lắm, không mình tính nhất là trong cái giới thể đó mà luôn luôn con người mình nghĩ mà là làm tăng nhân, mọi người nghĩ mà đúng là mình tăng nhân thì lúc mình ngủ thì nó thành tăng. Thực sự ra lúc mình cái cư xử mình không nghĩ là mình cư xử sau đó tăng nhân, thành ra mình ngủ mình cứ thấy người đời thôi. Lạ thôi, không tôi hỏi xuất gia bây giờ chưa bao giờ thấy mình tăng nhân, mà hồi trước xuất gia còn thấy tôi tăng kỳ cục chưa. Lúc trước xuất gia là khi mình mong cầu cái pháp đó, không thích muốn làm. Khi mình tăng rồi đó, mình không có nghĩ tới nữa, tăng mình nó không có dính mắt vô cái đó nữa. Chứ hồi xưa mình thầu thấy tăng nó cao, thầu quý nó cái gì mong cầu mà bây giờ lúc mình chưa xuất gia thì thấy nhiều khi mình là tăng đó chứ, mà tháo tàn măng đồng hoàng hoàng hơn phong hành nữa. Còn khi mình xuất gia rồi không thấy nha, mình có điều đó thất bại hoàn toàn. Nghĩa là trên cơ sở mình không, nghĩa là mình không có 24/24 mình nghĩ mình là một vị thầy đúng nghĩa, mà thầy thành là mình cứ thấy mình cái tâm, nghĩa là tâm đời mình nhiều á, nó hiện ra tướng gì đó, cái tâm đời nhiều quá thì cái tướng gì cục gì đó. Thành nói vậy cẩn thận, cái đó là cái niềm thành nó muốn cái đó, mình phải đọc giới hoài, phải luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn phải đụng cái gì mình làm cái phạm giới, mình nói thôi thì tăng đấy nha, tăng không được làm giống như người thường nữa, cứ nhắc nhở dị hoài thì có thể là 5 năm, 1 năm, 2 năm hay là 6 tháng, 3 tháng ngủ thành bàn rồi thấy ngon rồi đó. Ngủ là năng, tức là trong tâm mình lúc nào mình cũng nghĩ mình một vị thầy. Thành ra khi mình đụng chạm gì ngoài đời mình muốn làm phạm á, nó giống như là tự nhiên nghĩ là mình không có tư cách này, mình đã tư cách khác rồi, và mình chính ngay lúc ngủ rồi còn quên là tăng nó là thôi tiêu rồi. Đó ngoài đời mình không có nhớ được. Thì cái này ức niệm Phật hoài đó, ức niệm người mà ức niệm Phật hoài đó, hay ức niệm mà đúng lúc này đó, là lúc nào cũng nhớ tưởng như Phật, thì bảo đảm ngủ thấy Phật. Mà ngủ thấy Phật thì nhập định thấy Phật. Ngủ là cái trong giờ vô thức mà còn thấy được thì cứ có định tâm dễ thấy thôi. Thành ra cái vấn đề thực sự ra mình rất là thiếu sót, mình không hành Phật thực sự nên nhiều khi là đắm gì nhớ gì. Nhớ toàn chuyện gì không à, không bao giờ nhớ Phật á, tỏa bả. Nhớ toàn cái gì không à, nhiều khi buồn bực á là anh em nói chuyện nhau rồi buồn, những cái câu đó cứ theo hoài đó cho mình thôi, theo cả ngày luôn, không cả được. Theo đúng ra là gì cái đó là chỉ bây giờ mình phải phát nguyện rồi sao, à, hay muốn muốn không phải nhớ Phật kia của đó, dán phòng. Thế mình vô nhìn, ủa nay quên, nó như vậy đó, giết vào tay, dán vô tay, gì đó, lâu dở là coi chết cha rồi, thấy gì thì không tập gì đó, thì làm sao tập qua vậy đó, đây là những nhân duyên. Thì người ấy lúc mạng chung sẽ đắc sắc tướng như Phật. Thì đương nhiên là cái này là phải nói là cái mình sanh nó bệnh là mình lấy cái chánh báo của Phật, là lấy cái y báo của Phật làm y báo của mình, là công đức của Phật làm cái công đức của mình, là Phật tạo cái khỏi đó là dùng công đức của Phật để mà tăng nghiêm. Thành ra cái này là mình khỏi cần giải thích, là lên trển là tự động cái gì có hết. Sắc tướng của Phật nè, các thứ trang nghiêm nè, sanh tâm cõi báo nè, chống được nghe pháp nè, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Cái này là những cái lời nguyện của Phật tạo cõi nước là có hết mấy cái này. Thì mình sanh lên trển nó tự động mình có hết, mà mình không cần phải tu tập cái nào để mà có cái đó. Trên cái hàng như mình sanh lên để có bất thối chuyển thì cũng không cần phải tập bất thối chuyển dưới đây, chỉ cần sanh lên trển là bất thối chuyển. Nhưng mà cái mấy cái nhân cảnh ở đây đó thì thứ nhất là gieo duyên với kinh điển, gieo duyên những cái khẩu cái khẩu những kinh điển mà nó nói về cái những nó nói về cõi cực lạc, nó nói về cách chẳng sanh cực lạc, tức là gieo duyên chánh nghiệp. Thì giao duyên những kinh điển này bằng cách nghe kinh điển này, thọ trì kinh điển này, đọc tụng kinh điển này, biên chép kinh điển này, cúng dường kinh điển này. Cúng dường có là để cho bàn thờ mình lễ bái cũng được, thì mình coi mình tượng trưng cho khẩu của Phật mình lễ bái cũng được, hay là mình lấy cái quyển kinh đó mình từ chữ mình một chữ mình lễ. Có gì biết cách lễ kinh rồi gì? Đang học cái hạng như nhất, là Nam Mô Chàng Vô Lượng Thọ Bình Đẳng Giác Kinh, lễ một lễ. Thời hay là mình nói là Nam Mô Vô Lượng Thọ Nhập Kinh lễ một lễ, đã chữ hết mấy chữ thôi, mỗi chữ thì đọc thêm một cái danh hiệu gì đó, yeah. Lễ nó nói gọi là lễ kinh, lễ một chữ là đọc cái đại tựa của kinh, lễ một lễ. Hay là lời đấm câu nhất thời Phật tại tại chẳng hạn như Xá Diệu Quốc, hay là Nam Mô Vô Lượng Thọ Bình Đẳng Giác Kinh gì đó, cái con kinh gì đó, hoặc là một câu thì lễ một lễ tùy theo mình. Cái đó là lễ kinh, lễ lấy chữ của kinh, là lấy cái kinh, là một cái kinh, trong cái kinh đó mình lễ, tức là mình vừa giao duyên với kinh mà vừa giao duyên với niệm Phật, đó là lễ kinh. Thì lấy từ chữ cũng được, lấy một câu cũng được, hay còn nếu mà không có thời gian lấy một đoạn, đọc hết một đoạn niệm niệm Phật lễ một lễ, thí dụ gì đó. Có nhiều người dùng cái lễ kinh này nó mà lễ sa bồ đề tâm, thí dụ như nhất thời ha, nay đệ tử vô nhất ha, nay đệ tử nguyện phát bồ đề tâm, vô thượng bồ đề, nguyện thành Phật, nguyện độ các chúng sanh, nguyện cái này Nam Mô Vô Lượng Thọ Bình Đẳng Giác Kinh lễ một lễ, tức là tập bồ đề tâm, tức là một cái câu vậy đó, mình có một câu bồ đề tâm của mình kèm vô một câu thôi mà có lắm thịt nha, cứ kèm vậy đó, kèm hoài hoài để nhắc cái bồ tâm mình, nhắc bồ tâm một lễ rồi này con nói chứ Phật đó nói xin mà con có hứa làm cái tâm này. Đối với chúng sanh con không hề sân hận, với chúng sanh con sẽ nguyện tất cả là luôn luôn làm lợi lạc hữu tình. Làm sao chúng sanh được có thể mà cùng với con để giảng sanh cực lạc, lễ một lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật chứng minh cho con, rồi lễ một lễ. Anh tập vậy mà thọ phim cái mà lễ bài ngày nào cũng nhắc vậy thôi, còn sao mà làm gì mà không đụng đồ tâm nó mật ra, đang sẽ hận chúng sanh nhớ chết là mình lễ mình hứa trước Đức Phật thì cái đó dùng cái lễ đó mà tập bồ đề tâm thì làm liên tục ngày đêm á, sẽ đọc thọ thọ tùy cũng nhớ nhiều kinh điển này, luôn luôn lấy kinh điển này làm cái chỗ tư duy, cái chỗ bám víu cái tâm mình vào thì công đức nó mạnh lắm. Rồi đồng thời cầu sanh cõi kia tại vì nhờ tha lực, thêm cái tha lực nữa rồi phải phát bồ đề tâm, thì các cấm giới giữ kiên cố chẳng phạm, thì cấm giới thì phải học giới đàng hoàng, thì giới là phải học chứ không phải là mình thọ bám giới hỏi cấm giới sao trì phạm, sao có nào phạm nhẹ không nặng không biết gì hết đó, sao trị không biết gì đó, thì bắt buộc cái gì bây giờ không ai dạy cũng phải kiếm vô trong thư viện kiếm học, rồi học không hiểu thì đúng là đi hỏi. Không mà dạy thì càng tốt rồi, ngon rồi, không có nói, không có dạy thì không bắt buộc, mình phải học, nói gì giới được, chứ giờ không biết là không biết gì, bây giờ phạm thì không biết làm sao mà đi mà gỡ nữa, phạm thì chẳng hạn như là phạm xức tội bằng cách nào, tội phải cái lỗi đó rồi xức tội phải mấy bao nhiêu vậy chứng minh mình mới xức được, hay là cái tội đó rồi phải giờ nếu mà sám hối thì phải sám hối bao nhiêu ngày, không biết, Thế Phật đó càng ngày mà càng ngày nó càng là giới mà không biết cách gì, mà không biết cách xuất nữa, không biết xuất tội nữa, thì cái giới nó khó giữ rồi, khó thành. Mình giữ cái giới được thành ra bắt buộc phải học à, lợi lạc hữu tình khách tiền nhau rồi. Rồi bây giờ tới qua tới là 486, đây là cái nhân đó nha, cái nhân này đó quý vị nên coi tới cái lôi là đây là cái nhân để dẫn sanh. Những ngoại những nhân này chẳng hạn như nó nói mình là tập tu thiền định rồi, mày nó có nói thì dẹp luôn vợ. Nhưng mình tôi tỉnh độ tới bài tông đâu có kiểu cái mà tôi tuyệt định gì đâu. Ví dụ vậy. Bây giờ nó lại này A Nan. Nếu bây giờ nói là cái nhân này mà những cái nhân này nó tương đối hơi khó, giờ nó cái nhân dễ hơn. Loại nhân nếu có chúng sanh muốn sanh khỏi ấy. Thấy không? Cái nhân tên này nè, cái nhân đó nó đại công đức. Còn nhân này tương đối công đức ít hơn. Nhưng chẳng thể đại tinh tấn thiền định trọn kinh giới. Tức là không có trụ tâm được để mà chú niệm được để mà giữ trì thọ trì cái kinh này nè, thọ trì kinh mà kinh nè à, và giới nè, thì phải nên làm lành. Bây giờ nó nói làm thiện thôi, thì cái thiện căn á mà có thể là có thể giúp quý vị sinh được á thuộc về thiện pháp thiện căn. Thì cái thiện này á trong này nó nói là như thế nào, nghĩa là những cái thiện mà nó dạy trong này nè, nghĩa là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng dâm dục, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói chiêu dệt, sáu là chẳng ác khẩu, bảy là chẳng nói đôi chiều, tám là chẳng tham, chín là chẳng sân, mười là chẳng si. Ngày đêm tư duy như sau: các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của cực lạc thế giới và của A Di Đà Phật, chí tâm quy y tịnh để cúng dường, người ấy lâm chung chẳng kinh chẳng sợ, tâm chẳng điên đảo, liền được giảng sanh cõi nước Phật kia. Bây giờ đây là đây là cái nhân khác. Cái nhân này nó thì nó bây giờ nó bắt đầu nó nhẹ về tự lực một chút, mà đầu nó nặng về tha lực. Tức là bây giờ tự lực á thì Phật khuyến khích mình bây giờ quý vị nên tự lực bằng cách để quý vị giữ thập thiện. Trong này là tất cả năm cái mười cái trên á, mười cái trên là có thập thiện. Thập thiện, thập thiện quý vị coi nè: một chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba dâm dục, bốn nói dối, năm nói tiêu dệt, sáu ác khẩu, bảy nói lừa chiều, tám chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Đây là mười điều của pháp thập thiện. Thì cái duyên thứ hai đó là cái duyên là luôn luôn là làm thiện nó có công đức, đây là tự lực, ở đây là các tự lực. Còn cái tha lực á thì bắt buộc phải luôn luôn nghĩ tư duy, tức là luôn luôn cái tâm luôn nghĩ tưởng đến, vì nghĩ tới cái gì thì đây là nó nghĩ tới cái y báo thì cảnh báo của cực lạc, các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của cực lạc thế giới hay là của A Di Đà Phật. Đây là đang thành ra trong ngày thiền đạo nói là đây là nằm trong quán kinh đó, tức là nhiều quán gì tất cả cõi nước, luôn luôn nghĩ tới cõi nước Đức Phật, nghĩ tới nước của Đức Phật các tăng nghiêm, với cõi nước cực lạc thế giới và đứng đến Đức A Di Phật. Rồi sao không phải nghĩ tới không, mà có cái tâm muốn về cõi nước đó, quy tức là quay trở lại vào đó, quy y tức là nương tựa vào cõi nước đó, chí tâm quy y hay đảnh lễ cúng dường, cái tâm luôn luôn hướng về đó cúng dường hay đảnh lễ cúng dường, tức là hướng về cúng dường. Thành ra cái bạn cái người tu á, cái người tu mà pháp môn tịnh độ là luôn luôn phải có bàn thờ Đức A Di Đà, hay là bàn thờ một cái mạng Bà La của Đức A Di Đà. Rồi trước khi đó mình tưởng tượng đó là một cái thứ thật, rồi mình sau đó là mình chí tâm á, chí tâm cái là trong này nó có cái tâm thôi, cái tâm này mà mình nhất tâm á, chí tâm thì mình học rồi, chí tâm đây là cùng cực cùng cái tâm nó thành tạng nhất tâm, tức là chỉ đó chỉ biết Phật Di Đà chứ không biết ai nữa. Thực sự là không phải là nói mình gì mình không bình đẳng với chư Phật, thực thể cái bản thể của Phật Di Đà là tổng hết tất cả chư Phật rồi, hay là bản thể của Thích Ca Mâu Ni là tổng hết chư Phật rồi, nhưng mình tu cái này môn này nó tức là rõ ràng là mình chọn quốc độ để đi, chứ không phải làm đi hết quốc độ. Thành ra đương nhiên là mình phải chọn một cái nhân gọi là nhân chánh, tức là Phật A Di Đà. Thành ra lúc đó thay vì mình nhớ hết tất cả chư Phật, mình nhớ một Phật A Di Đà thôi, nhưng mà trong tâm mình luôn luôn biết là một Phật tức là tất cả Phật, mà nhớ Phật A Di Đà, nhưng thực sự là mình nhớ Phật Thích Ca, mình nhớ Phật Di Sư, nhớ hết, tâm không có phân biệt. Nhưng mà để cho cái tâm mình nó quy hướng cho dễ đó, thì luôn luôn chí tâm quy y tức là lúc đó luôn luôn nhớ tới cõi nước A Di Đà. Nhiều khi mình tối mình ngồi mình ngẫm nghĩ không biết coi như người ta là sao, phải ráng tưởng tượng, không tưởng tượng ra phải đặt quán kinh ra coi, đặt kinh này ra coi để cho nhớ. Trong này nó nói nè: luôn luôn tư duy suy nghĩ về các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của cực lạc thế giới. Mà cái người á thực sự mà cái tâm của họ luôn luôn đi pháp này đó, họ quý những cái bức tranh gì về giảng về cái cảnh của cực lạc đó. Tới đây nè, nhiều khi tôi để bức tranh cảnh lạc để Phật tử không biết, tôi để đây mà dần nhiều khi hỏi mấy chú cũng không biết luôn á. Nó thả tôi nhiều khi con gì đó tôi em sắp gì nè, tôi sắp để đây nè, tôi không có nói gì hết trơn á, để thấy còn tuần này còn từ sau còn như nguyên. Tôi nói tôi nói cái cảnh cực lạc thế giới bây giờ đem về thành chút xíu hết à, mà tâm đi đi cực lạc thế giới mà không biết cực lạc thế giới là làm sao á. Trong khi cái này là những cái tranh này mà nó nổi tiếng á, tranh chư cổ mà thấy được là thế giới họ vẽ ra đó mà không biết, mà tranh nó quý lắm á, hồi xưa là phải đi mà đi kiếm chụp hình phải đổ ra đó. Sau này là cái chỗ càng tinh không in cả cọc luôn, mà nhiều khi không để nó người đi tinh đổ không biết vẽ Đức Ai Di Đà đàng hoàng, phải anh Thế Chí đàng hoàng, nhìn ra mà nhiều khi thấy nhỏ quá, họ tưởng là cái gì đó không biết, xung quanh là hoa sen lầu cát gì làm bằng sắt ấu hết, nguyên một sạch bự vậy nè, không ai biết á. Tôi để đây, tôi để thử mấy tuần ai biết không, bật mắt mình đi tình bộ mà không ai biết, thấy không, nó tỏi mà gì không ai biết là cái dân này siêu, cái là đâu có giờ tư duy đến công đức xứ Trần Nghiên Cực Lạc đâu, không có tư duy không nghĩ đến, không biết, chứ giờ mình nghĩ là còn lạc cây báo sao, nó trái báo sao, cái lá cây lưu ly sao, sao cái cây nó như thế nào, phải như lưu suy ngẫm, suy ngẫm là tìm tòi, không biết sao có ai vẽ được tìm tòi không, từ từ, không bao giờ mình nghĩ tới cõi nước đó, nhưng sao mình về cõi nước nó thấy trời sao cái khó chịu quá cõi nước, sao cái cây mình thật bao giờ mình tưởng tượng cái cây nó lá vậy nè, tôi mới khoái với cây kia, như ông với Thạnh nó lên Cực Lạc là gì, cái chuối, tại cái mình không bao giờ mình phải ham thích, phải thấy cõi nó thích mình suy nghĩ và nó ngọc sao nó đẹp cỡ nào, mới tưởng tượng đó. Cái hồi nó thì lúc đó mình nhìn chứ bạn à cái này có vẻ sao là có điểm mình không thể để bức tranh là bức tranh Tây Tạng mình không nói rồi, Tây Tạng nó vẽ hơi khác quá, tranh của tàu nào ngoài nó vẽ nhìn qua thì kỳ đó tôi mới đợi đây một bức đó, đây tôi lấy trong cái kia là đợi bức á, anh ông Thọ nó phải để đóng in vô tường, anh vô tường nó mới để ngay cho cái cửa mở ra cái để bức tranh đó đó, bỏ cái để cái kệ tôi mới tháo cành đem xuống. Mà hồi xưa đó thực sự là lúc đi kinh độ tôi kiếm bức tranh là để họ kiếm không có đó nha, cố tình đi kiếm tìm á, mình nghĩ là cố tình mà không có, còn giờ mà để ê hề luôn mấy dòng tình độ cũng không ai thèm lấy nữa. Cái tâm không bao giờ nghĩ tới mấy cái đó trơn á, cái gì tu á mà cái đó là hoàn toàn thiếu sót, mình mong cầu cái lạc mà giờ mới có lạc làm sao không biết, mà cái cảm được cảnh còn lạc mà không thấy ham thích nữa rồi mà đem tới nữa, thì hàng như bây giờ cái người quay Mỹ đó, cái cảnh Mỹ họ collection họ để coi tới coi lui phải đúng không, mà cái tâm khoái đi Mỹ chưa gì đã kiếm mấy sách tài liệu của Mỹ, sách nào nói tới Mỹ mà để cái đóng coi rồi, còn mình khoái Cực Lạc khó gì Cực Lạc không biết gì nữa, mà sách Cực Lạc cũng không biết, kinh điển Cực Lạc mấy mình không biết, không ai biết gì hết chứ, rồi cuối cùng rồi sao đi. Anh cái đó thằng cái này nó nói nè, bây giờ anh ít công đức thôi, cái này anh có tự lực, nhưng mà anh tự lực anh ít thôi, ít này nói ít đây là cũng hơn người đời nhiều lắm á, đó là thập thiện rồi, nhưng mà khi mà anh tu vậy đó anh phải có cái đó hay là luôn ngày đêm luôn, anh luôn luôn anh nhớ tưởng, anh tư duy các công đức của Cực Lạc cái nào đó, cây báo, nhà báo, gì gì đó, lầu cát, lầu võng gì đó, những hoa sen vân vân gì đó, các thứ trang nghiêm Cực Lạc luôn luôn nhớ cái đó, ha, và qua gì là Phật, rồi có một cái thứ nhất đó, đây là chí tâm, có một lòng đó, quy y về cái đó, nương tựa vào đây quy y về cảnh ngày chánh báo rồi, ngày quy y về y báo của ngày, đó là cái nhân này là nhân này đảnh lễ cũng giờ. Ngày đây mạnh lại cũng giờ hướng vậy đó. Thành ra mấy cái tổ như không gian đã không giờ mình nói trong thế giới hệ này thực sự á, hướng đông hướng tây là tôi ước thôi. Cái hàng như mặt trời nó quay mà, lúc mình quay hướng tây rồi đó là mình nghiệp trái đất mình quay hướng tây rồi, nhưng mà thành ra hướng đông nó khác, hướng tây nó khác. Nhưng mà chư tổ mà đi về tịnh độ nó không dám, không nghĩa là không dám mà rồi là về hướng tây, như mình về hướng tây đó hay là nổ nước miếng hay là đi tiểu đi cầu gì hướng tây không dám. Hủy hướng tây nó mức độ đó, thấy nhiều chữ tổ ông lật cái kinh của con tổ vậy đó, cái là hướng tây là tổng lắm, không có Phật đó hướng hướng tây mà lễ, mà hướng tây đó chứ theo thế hệ mà nó đổi hoài, không phải là hướng tây cùng cũng hướng đâu, nó đổi hoài. Nhưng mà cái đó có nghĩa là cái tâm cái gì, đó là đảnh lễ cúng dường luôn luôn cái tâm mình giữ cho Phật, bây giờ ở hướng tây ta nói là Phật ở hướng tây, thành cái tâm mình gì quy ư Phật mà biết giờ thế giới Phật tình không rành, thì bây giờ thành ra ngay Phật hướng tây mà thành tôi kính trọng hướng tây luôn. Cái gì mà không có hướng tây dùng nhiều khi là chẳng hạn như đồ dơ đồ hút gì thì dục gì giờ hướng tây không dục, dục gì dùng đi qua kiếm hướng khác dục, đó là thành tích mà anh giữ đúng gì đó tôi độ ngon lắm thiệt đó, đó là những cái tâm mà khiến cái pháp mình nó phát triển rất là mạnh, nó gọi là trong cái chí thành cung kính, mấy cái tâm đó là thâm tâm, nó gọi là thâm tâm tha thiết, mấy cái tâm đó, mấy cái tâm đó là phải phát sanh ra cái người tinh độ mới thành, thì đó là nó hoàn toàn cơ thể học đi học chuyên gia nó phân tích đó kỹ rồi học Phật thì nó có nói rõ ràng gì chứ. Cái đó là tiên gia nói là nó nói là nam cực bắc cực á, nó có cái luồng từ trường, nó làm cái chân khí mình nó chạy vậy nè, thật ra luôn luôn á, nếu mình ở nằm ở bắc cực á là đầu phải hướng bắc, chân hướng nam, thì lúc đó cái luồng từ trường của cái đất nó chạy thì nó làm được cái lượng khí lực trong người mình nó chạy theo, nó dễ chạy. Còn ở hướng bắc cực á, hướng phía bắc rồi bắc móng cầu rồi mình nằm ngược lại đầu hướng nam bắc á, thì bên này cái đầu dương âm nó kéo khí mình chạy lên, thì cái phương hướng cái đầu mình á nó kéo ngược chạy xuống, thành đêm mình ngủ nó tằn tật nó khó chịu, nam và đầu nam là hướng bắc rồi đó, thì bây giờ dần cái mình thấy mình nằm hay đủ lăn bên phải, khi mà lăn bên phải là khiến cho vọng tưởng nó phát sanh, những cái quyệt nằm bên này nè nó phát sanh được kinh này, nó sanh vọng tưởng. Nào thằng nó nằm rồi cho nó bắt thì phải nằm nguyên một bên lăn lại đó, thì đương nhiên là đầu nam hướng bắc mà lăn đầu hướng nam, mà trên đầu hướng bắc mà chân hướng nam á, thì khi mà quay lại bắc nam tây thì đương nhiên mặt nhìn hướng tây. À, bán cầu thì vậy đó, nam bán cầu cũng nhìn nằm ngược lại. Cái đó là nó hoàn toàn là cái cơ thể học, nó cơ thể học, tại vì khí lực của nó ăn cái nam châm, nó nhớ nam châm luôn luôn hai đầu của nó nè, là nó có hai đầu, nó chỉ là cái đầu nó trán đất rồi giống như là cái nam châm vậy đó, nó cái đồng tự đường nó chạy chạy vậy nè, trong người mình cũng có nam châm vậy đó, cũng cực nam cực bắc nó chạy chạy vậy đó. Nếu nằm ngược lại thì đương nhiên là cái từ đường đất nó chạy gì, mà từ đường trong người mình chạy ngược lại thì hai từ đường nó chống nhau, là khí lực mà chạy không được. Còn cái nằm ngang bên phải đó là tại những số tạng phủ nằm ở đây nó, thì cái tim nó dễ đập, mấy cái kia dễ đập, nên vọng tưởng nó không phát sanh, là mình chia thành ra luôn luôn là như vậy. Chẳng hạn bây giờ mình nằm không phải mình nằm đầu bắc hướng nam, giờ mình nằm đầu hướng tây hướng kia, mình nằm như vậy vẫn khó chịu như thường, nó khó chịu từ vậy, từ trường lúc nó chạy ngang nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái là nằm ngược với nó, anh nằm ngang cũng còn đỡ, ngược nó hoàn toàn thì lúc đó cơ thể nó chống lại 100%, cũng như nằm đây thì cơ thể nó chống 50% thôi. Cái đó là nó thuộc về cơ thể học, cái đó phải học về cái sự vận hành của cái từ trường trái đất, sự vận hành của từ trường trong người. Hoặc là bây giờ học thêm loại cơ học nữa, là những cái đường kinh nào nó làm cho cái tâm mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Có những kinh nó nằm bên phải nè, nó sanh ra những cái thành ra kinh nó Phật mới nằm là nằm ép mới được kinh đè đó, là thì khi nằm ngủ gì những cái tâm phiền não trong si nó không phát sanh, cái tâm mình nó tỉnh. Cái đó làm về cơ thể học. Còn nằm ngửa thì nó cũng bị tình trạng đó, nằm ngửa nó tình trạng là thả mấy đường chân này ra, thành nằm ngửa nó phải có những cái tư thế gì chân nó khóa như vậy, sao đó chuyên gia nó có ba mấy cái nằm nhưng mà nó vẫn nằm cái chuyên gia, mà cái thế nằm mà nó vẫn chẳng thấy hay nhất, mà luôn luôn khuyến khích nó khuyến khích đó là thế nằm của Phật. Cái thế nó nằm bảo đảm, nó là nếu mà nằm đúng á là không bao giờ bệnh nha. Trong tiên gia đó hồi xưa đó, trong tiên gia này tôi ông thằng già thầy của ông bạn tôi mà nó được chân truyền tiên gia đó. Ông đó thì hồi về cộng vô đó thì ông cũng lớn mới bị về cộng bắt mà trong tù rồi đó, mà ông tiên gia chính thống mà ở tù là ở chung với mấy cái dân là kỹ nữ nè, cái kia là đủ là bệnh hết chứ, người nào trong ở tù rõ đảm, ở về cộng rõ đảm là ghẻ, nó ghẻ khủng khiếp luôn á, ghẻ đầu ngoài ra đủ là bệnh hết chứ, trong tổng là nhất là ở tùm lum hết trơn, bệnh gì bệnh đâu ai chữa trị đâu, nước lo cũng không có nữa, ngày tại rửa được một lần dễ sanh bệnh đó, mà nó lây rồi dễ lắm. Thấy không? Ông nói ông chỉ dùng một pháp duy nhất là cái pháp ngủ thôi. Cái pháp ngủ mà ngủ của sao biểu Đức Phật á. Nhưng mà nó ngủ sẽ có tiên gia. Nghĩa gia nó cũng đẹp, tiên gia nó kỹ lắm, nó đè quyệt nào, nó ém quyệt nào, rồi nó che bao nhiêu quyệt, rồi khi nó ấn quyệt nào vô. Ông nói, ở tầm 6 tháng ra, không có một con mẹ, không có bệnh hoạn vậy. Nó có nhiều cái ngủ lắm, nếu là ngửa thì phải sao? Ngủ thì ngửa thì cũng phải sao? Thời kỳ đó tôi thấy là cái Nguyễn đó, ba mấy tư thế mà nó không thân bích. Nó tư thế dị đó, giờ thôi, hết, vẽ dịch hình cho mình thấy gì ta, chuyên gia, thấy sách chuyên gia không thân bích. Không anh Phật á, thì cũng không thân bích, mà cũng không thân bích. Nhưng mà tại vì lúc mà tôi học về tiên, ông cái thằng đệ tử ông đó, ông dạy tôi thì nó nói là tôi mình chưa phát giác, mình hiểu. Thành ra nếu anh muốn tập cái đó là anh phải biết cái cách để xây cái nhà cho đúng cái thế. À, đúng thế, thì nằm vậy nó mới lợi ích, còn nếu mà nằm ngược lại luôn là nó khó chịu, nằm ngược lại luôn là nó khó chịu. À, còn nếu nằm ngang hay là chéo chéo thì mình cũng như là nó khó chịu một phần thôi. Giờ có học sửa tivi không? Cái tivi đó để em coi chiều mình hát thời gian sao đó, bắt đầu mình lấy cái tivi đó mình dời chỗ khác đó, bắt đầu tivi nó có sọc liền. Nhưng mà cái nó có một nó đem cái vòng, cái thằng sửa tivi nó cái vòng nó bấm cái từ trường lại, nó lắc hồi hết rồi. Nó sửa cái từ trường lại, tại khi mình quen rồi đó, cái điện tử động á, giờ mình để cái từ trường cái đất này là mạnh nhất. Nó tác vô cái tivi. Nó tác cái tivi, bây giờ cái tivi đầu tiên mình nếu mình mới dặn vô nó bị vô, từ từ nó tự động nó điều chỉnh xong nó quen với cái hướng đó rồi thì nó không bị nữa. Thôi mình đem một cái hướng khác á, mình tác một cái hướng khác á, bây giờ cái từ trường nó quen cái từ trường rồi, nó cộng với từ trường cái đất nó thành một cái từ trường khác. Từ trường này nó lại chấm lại cái hướng này. Bây giờ tivi nó bị liền. Mình thấy có ông kia cầm cái vòng như là tao làm gì đó, nó quát hồi hết rồi, chỉnh lại, chỉnh từ từ là cái chỉnh mức độ được không lấy ra, để trên mặt như này, mà cái vòng nó vòng như là vòng nó như là mấy cục sắt mà họ bóng từ cái điện tử rồi có cục pin đó chạy thành nó phát từ từ mạnh lắm, để mới lắc chỉnh lại cái từ từ đó, là chỉnh rồi xong rồi lấy ra cái lạnh hết, còn nếu không phải để lâu lắm tự động nó điều chỉnh,
từ đó nó mới điện sở, thẩm từ từ nó mạnh gì mạnh lên từ từ để nó đối với cái từ đường cái đất này nè, nó hai vector nó từ nó quân bình tới lại thì nó hết, mà lâu, nhiều khi nó không hết luôn nữa, nếu mà đúng cái ngược chiều nó quá nó cũng không hết.
Cái TV Mỹ ví dụ đó mà mình thì mình chỉnh mình dời chỉnh qua chỉnh lại hồi hết này, cái từ trường rất là mạnh lắm á, từ trường rất là mạnh lắm á, thành ra mà tính nữa mà nó bắn cái phi cơ lên nó làm mấy cái đài viễn thông á, nó làm mấy cái đài mà phát sóng rồi luôn, nó căng cái từ trường đất, nó quay nó chỉnh từ trường đất, à là nếu mà cái từ trường rất mạnh quá thì nó có những cái dụng cụ hút bớt cái từ trường nó xuống, để cái làn sóng của radar nó không bị ảnh hưởng, cái đó nó có phải tính